đơn coi như là ngày deadline rồi, đó là cái hết thời hạn rồi. Khi mà Đức Phật trong 7 tuần lễ đó mà Đức Phật đã thuyết pháp trong định, trong 7 tuần lễ sau khi thành tựu cái toàn giác rồi, là 7 tuần lễ đó vừa là để tri ân, vừa là để gửi lại cái năng lượng của vũ trụ, và cũng là thuyết pháp độ sanh, cũng là một cách để gửi trả lại cái năng lượng của vũ trụ. Thì trong cái giai đoạn đó là Đức Phật thuyết pháp trong định, và chỉ có chư thiên và Bồ Tát nghe được thôi. Thành ra chư thiên mới thấy quá hay. Và lúc đó thì Đức Phật khởi niệm quán sát thấy chúng sanh không thích hợp, vậy bởi vì tất cả những gì ngài chứng thực được nó quá bình dân, nó quá đơn giản, nó quá giản dị đi, mà chúng sanh thì đi tìm cầu những cái cao siêu xa vời đâu, mà bây giờ đi nói cái đơn giản thì ai tin, mà không tin thì làm sao mà thực tập, mà không thực tập thì làm sao có kết quả. Quý vị thấy chưa? Thành ra Đức Phật mới muốn nhập Niết Bàn. Và ngay lúc đó Ma Vương cũng đã thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà Đức Phật đang lưỡng lự thì chưa đủ tam bảo, chưa đủ tứ chúng. Thành ra Đức Phật mới điềm định với Ma Vương. Và ngay khi đó thì trong những tuần lễ đó là chư thiên Bồ Tát, người ta được nghe Pháp, người ta thấy quá hay, người ta đọc được cái tư tưởng của Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, đọc được cái tư tưởng của Ma Vương muốn thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Thành ra bây giờ phải làm sao? Phải tìm mọi cách. Tại vì chúng ta học trong Phật hành Phổ Hiền đó, nếu không thỉnh Phật trụ thế, không thương hạnh hạnh lưu giữ pháp luân, cái đó chỉ có chúng sanh của con người thôi. Còn chư thiên không thể tu tập như con người, chư thiên cầu thỉnh thì lúc đó Đức Phật thành đạo trên cõi trời đâu xuất, thì đâu có cần xuống cõi ta bà hay. Thành ra tới cái tuần thứ 7 rồi, mà nếu chư thiên không làm cái nhiệm vụ gửi cái tín hiệu đó cho người trần gian mà bắt được cái tín hiệu đó để mà tới đặt lễ cầu pháp thì là coi như hết hạn, thấy không? Hết hạn rồi, là hết cái tuần thứ 7 đó là Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Tại vì người thế gian không cầu pháp, thành ra cái quy luật thứ 7 nó tác động lên cái sự vận hành của chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta thấy cũng vậy, tại sao tất cả những bậc mình tạm gọi là giáo chủ của các tôn giáo đều phải qua cái tiến trình này hết. Khi mình muốn phát triển cái trí tuệ cho tới tâm linh là mình đều phải qua cái con đường này, không tránh, không thể thoát khỏi. Kể cả đạo Phật, kể cả đạo Thiên Chúa, kể cả đạo Hồi giáo. Tại sao Đức Chúa Giêsu phải qua 42 ngày? Tại sao Đức Chúa Giêsu phải qua 42 ngày? Mohammed cũng phải qua một cái giai đoạn gần như 90 ngày. Nhưng mà chỉ có Thái tử Bồ Tát Sĩ Đạt Đa mới hoàn thiện được đúng theo cái quy trình vận hành của vũ trụ và làm một cách hoàn thiện thì mới thành tựu cái gọi là cái toàn giác. Còn trong khi Chúa Giêsu chỉ có 42 ngày, không hoàn thành được cái chu kỳ đúng 7 lần 7 49, và cái sự thực tập thanh lọc vẫn chưa thanh lọc tâm, và lý mới có thanh lọc tâm, mới có thanh lọc thân thôi, mới có thanh lọc thân thôi, chưa có đi vào cái mức độ sâu của tâm. Rồi đến Hồi giáo 90 ngày, 90 ngày, nhưng mà người ta nhìn ban ngày, người ta ăn ban đêm, thì mình sẽ đi tới cái ban đêm mình thấy nó nguy hiểm như thế nào. Thành ra tại sao Hồi giáo có những cái cực đoan là như vậy? Thì như vậy chúng vị thấy là cái nguyên tắc tẩy tịnh này nó có cả lý và sự tương ưng, phải có lý và sự tương ưng. Nếu như mình chỉ có cái lý mà không thực hành sự thì không được, mà nếu mình thực hành sự mà không hiểu cái lý nguyên tắc của nó thì nó lại không tác động vào bên trong. Chúng ta thấy Ấn giáo người ta có cái niềm tin vào cái dòng sông Hằng và dòng sông Thánh, và người ta nghĩ rằng người ta tắm rồi trong sông Hằng người ta sẽ rửa sạch được tội lỗi. Dĩ nhiên nó không sạch được tội lỗi, nhưng mà nó vẫn không bị bệnh tật. Trong khi cái dòng sông Hằng thì tắm rửa giặt giũ xác chết thảy đó thay trong sau khi thiêu đốt xong cho một thảy qua đó, mọi thứ dơ bẩn thảy qua đó hết. Nhưng mà tại sao nó không có tấm lòng gây bệnh? Trong khi cái dòng sông Hằng nó lại ngược, nó khác những dòng sông khác. Những dòng sông khác được lọc, tức là nó được làm sạch một cách tự nhiên bởi hai yếu tố. Ở trên mặt là nó nhờ cái gì? Trên mặt là nó nhờ lục bình, tức là nhờ những cái rễ của lục bình, của rong rêu nó lọc nước. Còn ở dưới là nó nhờ bùn. Nhưng mà dòng sông Hằng thì ngược lại, ở trên cũng không có lục bình, hiếm hoi nó mới có, và ở dưới cũng chẳng có bùn, ở dưới toàn là cát. Thì tại sao mà dòng sông Hằng được thanh tịnh như vậy? Được thanh tịnh tức là do cái tâm thức của hàng tỷ tỷ người từ vô lượng kiếp, ít nhất là hơn 15.000 năm, người ta tin rằng dòng sông đó là dòng sông thấm, thì ta gửi một cái năng lượng niềm tin tích cực tốt đẹp vào đó, thì với tất cả những cái tâm thức với cái năng lượng tốt đẹp đó, nó đã chuyển cái từ trường của dòng sông đó. Nhưng mà người ta có thể sử dụng nó, người ta có thể không bị bệnh, hoặc là có thể người ta được hết bệnh. Và cái hết bệnh đó chính là từ cái niềm tin của người ta. Và cái sau này mình sẽ học tới cái nguyên tắc trị bệnh. Và một trong những cái nguyên tắc đầu tiên đó là thay đổi cái nhận thức của mình. Và ngay cả đối với y học hiện đại, đến ngày nay người ta vẫn công nhận tất cả các bệnh đều được trị liệu bởi 35-50% là placebo effect, tức là do cái tác động tích cực cho cái niềm tin của chính mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng vì những cái nhận thức trạm cợt như vậy, thành ra Ấn giáo tín đồ người ta tin rằng dòng sông đó không những có thể trị hết bệnh mà nó có thể tẩy rửa được sạch tội lỗi. Thì Đức Phật muốn phá cái vô minh đó đi. Đức Phật nói là nếu mà các ông có thể tắm rửa được thì mấy con rùa, mấy con cá, mấy con ba ba, mấy con tôm dưới đó nó là sạch sẽ hết tội lỗi, nó lên trên đà trước mấy ông rồi, chứ không chờ đến các ông đâu. Thì cũng vậy, chúng ta thấy Thiên Chúa Giáo cũng áp dụng trên cái nguyên tắc bảy tịnh này. Chúa Giê-xu cũng qua 42 ngày dịch âm thanh lọc, nhưng mà chỉ đi vào cái thân, nó chưa đi hoán trị sâu thẳm và nó thanh lọc tâm. Và từ đó sau này ta mới ra cái pháp báo tích và rửa tội. Ta dùng cái hình thức nước thấm ở bên ngoài, ta rọt lên và ta dùng cái bánh thấm và rượu thấm để mà ta tẩy bên trong. Nhưng mà nó chỉ mới là hình thức, phải không có nội dung. Hình thức là có nội dung, còn khi mình hiểu được cái này mình phải thực tập cả hình thức cả nội dung, hai cái lý và sự nó phải tương đồng với nhau, tánh và tướng nó phải hỗ trợ cho nhau, thì lúc đó chúng ta mới có kết quả. Thành ra trở lại là chúng ta thấy cái nguyên tắc số 3, nguyên tắc số 7, tất cả những cái này là nó có cái thứ lớn, nó có cái nguyên tắc khoa học vũ trụ của nó, và mặt giác ngộ của mình đã phải thực hiện hết tất cả những cái bước đó. Trở lại là tối hôm nay là chúng ta sẽ phải vượt thoát cái nguyên tắc số 3 này. Và khi chúng ta muốn vượt thoát cái nguyên tắc số 3 này thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái số lượng dầu rất là nhiều. Và chúng ta phải sử dụng rất là trễ. Chúng ta phải sử dụng rất là trễ. Do vậy mà chúng ta là phải chuẩn bị cả một ngày như thế nào. Thì như vậy trên cái nguyên tắc này chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng. Và chúng ta một lần nữa xem chúng ta tại sao mà chúng ta sử dụng dầu. Sáng nay mình mới nói sơ lược, tức là 3 ngày nay mình chỉ tẩy rửa được 3 cái hệ thống căn bản là hệ tiêu hóa, bài tiết thô qua cái đường ruột của mình, tức là qua đường đại tiện. Cái hệ thống thứ hai mình tẩy rửa là hệ thống tuần hoàn và bài tiết qua cái đường tiểu của mình. Người nào mà thực tập đúng cái lễ lại, mình có thể ra được mồ hôi, tức là nó cũng có thể đi ra đường tuần hoàn này, nhưng mà qua đường da, đường mồ hôi. Và cái điều này nếu thực tập được nhiều thì nó ra được nhiều, tại vì cái mặt tích, cái diện tích mặt da của mình rất là rộng, và nó khỏi phải đi ngược lại. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã quyết định làm liên tục là vậy. Và mình làm một lát, mình bệnh bệnh, mình nghĩ. Giống như cái ví dụ ngày xưa mà nói là mình dùi lửa vậy đó. Dùi nó chưa kịp phát lửa lên, cái mình ngưng, phải làm lại. Thành ra mình phải làm liên tục cho đến khi nào mà nó thông, nó nóng, nó giảm hết cái kinh mạch của mình ra, nó thoát trong ra, gần như là ướt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hết. thì lúc đó là nó sẽ đẩy ngay cái đường tắt luôn, tức là tất cả những cái dinh dưỡng nó vừa đưa từ động mạch ra mau mạch, xong rồi nó bắt đầu nó chuẩn bị nó thu hết cạch và rác rưới về để đưa vào hẹp tĩnh mạch, nó đi vào bên trong trở lại nhé, thì ngay đó nó đẩy ra luôn, nó khỏi phải đi ngược trở lại, nó khỏi phải đi ngược trở lại, thì nó tiết kiệm thời gian công sức rất là nhiều. Thì đó là cái hệ thống thứ hai mà mình có thể đào thải được trong mấy ngày qua. Còn hai cái hệ thống mà hệ hô hấp hay là hệ thần kinh mà chỉ là những cái chất thải mình mà thôi. Do vậy, mình cần phải sử dụng chất béo để làm sao mà nó vượt qua hết các hệ thống này. Từ hệ tuần hoàn, qua hệ bài tiết tiêu hóa, qua hệ hô hấp, thần kinh. Và căn bản nhất là mình muốn nó đi vào trong tận cùng những cái tế bào bên trong của mình để điều chỉnh lại cái hành pháp và lập pháp. Tại vì ngày nay mình có một cái cơ chế bệnh ung thư khá lớn, tức là những tế bào nó đi ra khỏi phạm vi quy định của nó. Hiện tượng đó mình gọi là gì? Là di căn. Hiện tượng đó mình gọi là di căn, tức là tế bào không cư trú trong phạm vi của nó được quy định mà nó đi ra khỏi cái phạm vi của nó. Thì đó là cái thứ nhất, cái hiện tượng di căn. Thì lát nữa chúng ta sẽ nói cái hiện tượng di căn này nó đã có mặt từ lâu rồi do mình tạo ra nó, chứ không phải chờ khi mình có khối u mình cắt mở rồi mới bắt đầu có di căn. Cái hiện tượng ung thư thứ hai cũng rất là phổ thông, tức là những tế bào già của mình nó không chịu chết. Những tế bào già của mình không chịu chết, trong khi nó chỉ được quy định mỗi loại tế bào là sống bao nhiêu lâu thôi. Bây giờ anh tới giai đoạn chết, anh không chịu chết, thì nó sống lâu, nó thành lão làng và nó không làm được việc, mà nó cứ ở đó, nó lấn hết đất. Sau đó là nó tạo nên cái lực hấp dẫn để nó chiêu cảm những cái bế tắc dơ bẩn hư hỏng lại với nó. Và khi nó thành lập như vậy thì nó sẽ tạo nên những cái khối u, mà bởi vì những khối u này không bình thường, bởi vì nó đâu có làm được việc đâu, nó cũng không có hoàn chỉnh cái chức năng giống như những người lớn tuổi của mình vậy. Những người càng già mình muốn làm mình làm không được, thì những cái tế bào già này nó không chịu chết thì nó tạo phá rối như vậy. Mà khi muốn diệt nó, tức là khi mình dùng thuốc để diệt nó cũng khó, tại vì nó sống lâu, nó thành lão làng, nó biết hết đường đi nước bước trong cơ thể mình, nó biết tất cả những chỗ để tránh né. Thành ra khi mình đưa thuốc vào là nó sẽ tránh né. Do vậy mà mình trị liệu nó, mình diệt nó không được. Thì đó là một cái cơ chế của bệnh ung thư ngày nay. Thành ra cái mục tiêu của mình là làm sao sử dụng cái dầu đó để nó truyền thông vào tận cùng trong những tên đơn vị tế bào căn bản nhất, điều chỉnh lại hết tất cả những cái lập trình này cho đúng đắn, thậm chí như điều chỉnh lại cái cấu hình của nhiễm sắc thể khi mà nó phân chia tế bào, nó tạo ra những cái đột biến, nó tạo ra những cái bệnh. Và chúng ta thấy càng ngày mình càng có nhiều cái bệnh rất là mới, càng ngày chúng ta có nhiều cái bệnh rất là mới lạ mà y học không có biết từ trước đến giờ đó. Thì đó là những cái rối rắm ngay ở bên trong mỗi tế bào này. Thành ra nếu chúng ta không dùng cái chất dầu, chất béo, chúng ta không thể nào đi từ hệ thống này qua hệ thống khác, từ cơ quan này qua cơ quan khác, và đặc biệt đi vào trong từng tế bào nhỏ bé này. Và thì đó là cái nhiệm vụ mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng dầu tối hôm nay. Và tại sao mà chúng ta không sử dụng dầu này buổi sáng sớm đi? Bởi vì như chúng ta đã học là cái nhiệm vụ căn bản của dầu trước hết là truyền thông, rồi tới vận chuyển, sau đó có thể sử dụng để cung cấp năng lượng, cuối cùng nó mới làm cái nhiệm vụ là tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới. Thì cái câu trả lời, chúng ta không thể sử dụng nó ban ngày được, bởi vì chúng ta muốn đi vào gan và mật chúng ta muốn đi vào gan và mật là cái bộ phận chủ yếu hoạt động trong môi trường dầu và làm nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể mình. Mà gan và mật nó bắt đầu làm việc từ 11 giờ khuya, mật nhất là từ 11 giờ khuya. Thành ra chúng ta phải sử dụng lúc 10 giờ, nó được 1 giờ để nó hành quân từ miệng của mình xuống thực quản của mình và cho tới xuống tận cùng dưới đáy dạ dày nơi ngã ba này. Thành ra nếu mình sử dụng sớm quá, thì bên này nó chưa mở cửa rộng, nó chưa có cái lực hút mạnh thì nó sẽ bị chạy xuống dưới ruột hết. Đi xuống thì bao giờ cũng dễ hơn, và đi xuống thì lại được cái lực hút của trái đất trợ giúp, và đi xuống lại được cái đường ruột của mình nó trống trải, nó to lớn và nó dài ngoằng, mấy hôm nay nó chả có gì trong đó hết, thành nó lại kéo xuống lại hơn. Trong khi đi ngang thì khó hơn, đường đi thì hẹp hơn. Thành ra nếu như mình không canh đúng giờ, không hiểu cái nguyên tắc của nó thì bao nhiêu mình đưa vào đây nó sẽ chạy thật lút xuống cái này hết. Thì đó là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng dầu lúc 10 giờ chứ không được sử dụng sớm hơn. Vậy thì câu hỏi đặt ra kế tiếp là tại sao chúng ta phải hỗ trợ cho gan và mật trong khi hai cái bộ chỉ huy tối cao của mình là thần kinh và tim mạch. Cái này chúng ta đã nói sơ rồi, hai hệ thống quan trọng nhất mà phải hợp tác với nhau làm việc chỉ có được 2 tiếng thôi. Còn trong khi dưới này một tạng một phủ mà mỗi anh tự đứng một mình để chịu trách nhiệm làm việc 2 tiếng đồng hồ, thì như vậy chắc chắn là anh có nhiệm vụ quan trọng hơn, vai trò chức năng lớn hơn, quan trọng hơn. Thì như vậy chúng ta xem trở lại cái cấu hình của nó, chúng ta thấy về khối lượng thì cả cái não của mình và trái tim của mình là hai bộ chỉ huy này, khối lượng của nó chỉ nhiều lắm là bằng 3 cái nắm tay của mình thôi. Hai cái thùy não trái và phải của mình bằng 2 nắm tay và trái tim của mình bằng 1 nắm tay nữa, thì khối lượng của nó chỉ bằng 3 nắm tay của mình. Trọng lượng của nó chỉ bằng 1/3% trọng lượng cơ thể của mình là tối đa. Trong khi nổi cái lá gan không thôi thì khối lượng của nó đã hơn 6 cái nắm tay của mình rồi, và trọng lượng của nó hơn 6% trọng lượng cơ thể, chưa tính tới cái túi mật này. Thành ra chúng ta thấy nó phải có sự tương ưng tương đồng như vậy, tương đồng về cấu trúc, về cân nặng, thì rõ ràng là chức năng của nó cũng lớn hơn nhiều so với hai cái bộ chỉ huy kia. Như vậy thì chúng ta xem thử coi nó làm cái gì. Trước hết là cái lá gan này nó phải chịu trách nhiệm cho hệ tiêu hóa, bởi vì nó phải sản xuất ra men tiêu hóa và dịch tiêu hóa để trợ giúp cho sự tiêu hóa. Thành ra nó đóng vai trò rất quan trọng trong cái hệ tiêu hóa của mình. Cái hệ thống thứ hai nó phải chịu trách nhiệm là hệ bài tiết đường đại, bài tiết đường tiểu và bài tiết đường da đều do nó quản lý hết. Thành ra chúng ta thấy khi mà gan mật của mình có vấn đề thì cái phân của mình ra nó không còn được màu vàng, mà nó có thể là màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu trắng. Cũng vậy, khi gan mạch của mình mà có vấn đề thì cái nước tiểu của mình ra nó sẽ đậm màu hay là nó trắng nhất, chứ nó không có được cái màu vàng nhạt như nước trà. Và cái đường, khi mà đường tiểu, đường đại bị bí như vậy thì bắt đầu nó sẽ đẩy qua đường da, và chúng ta thấy cái đường da của mình nó sẽ bị vàng lên. Thành ra cái gan này nó cũng chịu trách nhiệm điều phối quản lý trong cái hệ bài tiết, kể qua đường đại, đường tiểu và đường da. Cái hệ thống thứ ba nó phải chịu trách nhiệm là hệ miễn dịch. Miễn dịch này nó cũng làm luôn cả ba hệ thống luôn, tức là miễn dịch đầu đường của hệ tiêu hóa, Bởi vì khi chúng ta đưa thức ăn vào có gia vị, có hóa chất, hay là khi chúng ta đưa thuốc tây vào, tất cả những cái hóa chất độc đó, nó phải được cái gan này chuyển hóa thành ra bớt độc trước khi nó đưa vào máu hay là trước khi nó thải ra bên ngoài. Thì đó là cái hệ miễn dịch đầu ngành của hệ tiêu hóa. Cái hệ miễn dịch trong gan này cũng chịu trách nhiệm để bảo vệ, hình thành một số những cái yếu tố bảo vệ ngay trong cái mạch máu này của chúng ta. Và đối với bên ngoài da thì cái hệ miễn dịch của mình là cái lá gan này kết hợp với cái hệ miễn dịch lan mô bào, tức là hệ thống thận của mình đó. Đó, hệ thống thận của mình thì nó cũng làm cái nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài cái biểu bì, tức là bên ngoài lớp da của mình. Thành ra cái lá gan này nó làm việc cho hệ miễn dịch là thứ ba. Cái hệ thống thứ tư nó phải làm việc khá nhiều nữa là hệ tuần hoàn. Trong cái hệ tuần hoàn này thì cái đường ống của nó, tức là mạch máu mềm, cứng, dẻo dai hay không, nguyên vẹn hay bị nứt là do cái gan chịu trách nhiệm. Kể cả khi nó bị nứt, bị vỡ để hàn gắn nó lại cũng do cái gan này chịu trách nhiệm. Duy trì cái sự lưu chuyển ở bên trong của nó, tức là các cái tế bào máu di chuyển bên trong nó, làm sao giữ được cái khoảng cách. Thì có những cái sợi fibrinogen nằm ở trong này, những yếu tố đông máu làm cho những cái tế bào này nó rời rạc ra, nó di chuyển dễ dàng, thì đó cũng là do cái lá gan chịu trách nhiệm. Và thậm chí điều hòa cái thanh nhiệt của mình do những cái tế bào hồng cầu này nó đưa tới, thì điều hòa cái thanh nhiệt của mình cũng từ cái lá gan nó điều khiển. Thành ra cái gan nó làm việc rất nhiều ở ngay trong cái lòng ống, cũng như là ngay trên cái ống của hệ tuần hoàn. Đó là cái hệ thống thứ tư nó phải chịu trách nhiệm. Hệ thống thứ năm mà gan phải chịu trách nhiệm đó là hệ cơ bắp và dây chằng, dây gân. Thành ra nếu khi mà chúng ta hay bị chuột rút gọt bẻ, giãn gân, bong gân, tức là cái gan của chúng ta đã bị tổn thương rồi. Và hệ thống thứ sáu nó phải chịu trách nhiệm đó là thần kinh, não bộ và tim mạch. Và đây là cái quan trọng nhất, bởi vì đây là chủ tối cao của mình. Thành ra ông bà chúng ta mới nói thuốc đắng đạm tật là như vậy. Chính cái mạch này là cái tạng phụ của gan, là cái tạo ra cái chất đắng, là cái điều khiển quản lý trực tiếp cái hệ thần kinh, tim mạch và não bộ của mình. Thì như vậy chúng ta thấy 12 cơ hệ thống trong con người của mình thì gan là mạch chịu trách nhiệm hết 6 hệ thống rồi. Khi mà nó phải làm việc nhiều như vậy, chắc chắn nó sẽ dễ mệt mỏi, dễ hao mòn và dễ bị sai sót. Đó là lý do tại sao nó phải được đưa vào cái giờ cực tỉnh, cực âm. Nó không đưa vào cái giờ đồng được, mà nó phải nằm ở ngay cái giờ cực tỉnh, cực âm ở khuya này. Và vì cái nhiệm vụ của nó lớn lao như vậy, nó cũng phải tương ứng với cái từ trường âm là gì? Là dung chứa, là bảo tồn. Đó, thành ra chúng ta thấy tất cả mọi cái nó đều có cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ tương ứng với nhau hết. Thành ra chúng ta thấy nếu như mà mình không chăm sóc, bảo hộ, phục hồi lại gan mạch, mình sẽ bị tổn hại rất nhiều vì nó làm việc quá nhiều. Mà khi mà nó làm việc nhiều như vậy thì chắc chắn không sớm thì muộn nó sẽ bị mỏi mệt, nó sẽ bị sai sót. Và khi nó bị sai sót, bị khiếm khuyết thì không phải một cơ quan tạng phủ hay hệ thống bị tổn hại, mà 6 cơ quan chịu trách nhiệm bởi nó sẽ bị ảnh hưởng là ít nhất. Chưa nói đến cơ thể mình là một khối thống nhất, chỉ cần một cơ quan tạng phủ bị rối loạn thôi, và tất cả những cơ quan tạng phủ khác nó đều bị ảnh hưởng hết. Huống chi là đây nó chịu trách nhiệm trực tiếp để quản lý điều khiển hết hơn 50% chức năng trong cơ thể của mình. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy rằng khi mình đọc trong kinh điển, có bao giờ quý vị nghe nói tới cái canh 2 không? Tu tập làm cái gì chỉ có canh 1 với canh 3 thôi. Canh 1 với canh 3 không bao giờ thấy có canh 2 hết trơn á. Canh 1 là nó bắt đầu từ 6 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm. Canh 2 là từ 10 giờ đêm cho tới 2 giờ sáng. Và canh 3 là từ 2 giờ sáng cho tới 6 giờ sáng. Không có cái kinh nào biểu mình tu tập ở cái canh 2 hết trơn á. Cái giờ này nếu mình có tu tức là mình phải đạt vào cái trạng thái định hoàn toàn thân khẩu ý nó vắng lặng và nó hợp nhất thì mới được, còn không là mình bắt buộc phải ở tư thế nằm. Ngay cả bậc giác ngộ thành tựu là một cái vị toàn giác có khả năng duy trì cái tuổi thọ mình tới bất cứ lúc nào ngài muốn, quý vị thấy chưa? Nhưng mà một đêm của ngài tối thiểu ngài cũng phải dành ra 2 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi vào ngay chính giữa cái canh hai này. Là một người có khả năng duy trì tuổi thọ của mình vô lượng hay là đến bất cứ lúc nào mình muốn, thế nhưng vẫn phải tuân thủ cái quy luật này. Bởi vì trong một ngày mình chỉ có 2 cái cơ hội thôi để thiết lập lại trạng thái cân bằng của mình, nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng. Nhưng mà mình muốn duy trì lại được cái trạng thái cân bằng của mình trong một ngày chỉ có 2 thời điểm thôi. Thời điểm thứ nhất là giờ ngọ 12 giờ trưa và thời điểm thứ hai là 12 giờ khuya. Thành ra chúng ta thấy đó là cái trục đối xứng, phải không? Đó là cái trục đối xứng mà bậc thánh là người ta đã thể hiện buổi trưa là nuôi dưỡng và cân bằng, buổi tối là duy trì sự tồn tại và cân bằng. Và thực ra mà nói cái buổi tối này nó quan trọng hơn cái buổi trưa. Tại sao? Buổi trưa nó chỉ làm có một nhiệm vụ là nuôi dưỡng và thiết lập lại trạng thái cân bằng thôi. Nhưng mà buổi tối này thì nó làm tới 3 nhiệm vụ: quá khứ, của hiện tại và của vị lai. Buổi trưa này chỉ làm duy nhất cái nhiệm vụ của hiện tại thôi. Thành đó là lý do tại sao mà nuôi dưỡng cái thiết thực hiện tại, cái trung đạo, cái từ bi, trí tuệ, vân vân, nó đều trên cái nguyên tắc của vũ trụ này hết cả. Trong khi buổi tối thì nó phải làm 3 nhiệm vụ của 3 thời. Quá khứ là gì? Quá khứ là anh phải lo dọn dẹp hết tất cả những rác rưới cặn bẩn và tà khí độc khí của một ngày. Tại vì từ trường nó bắt đầu âm dần, âm thì nó sẽ hút, nó sẽ kéo lại hết tất cả những cái chất âm, chất dơ bẩn trong cơ thể mình cả một ngày. Thì đó là cái nhiệm vụ của quá khứ. Ban ngày mà năng động bao nhiêu, dơ bẩn bao nhiêu thì nó tích tụ lại nhiều bấy nhiêu, thành ra nó phải làm việc nhiều bấy nhiêu, cần phải thư giãn, cần phải an tịnh để nó mới có thể làm được cái nhiệm vụ dọn dẹp tất cả những tàn dư của quá khứ. Rồi đó là nhiệm vụ của quá khứ. Nhiệm vụ của hiện tại là làm gì? Thiết lập trở lại trạng thái cân bằng tỉnh. Trên này là cân bằng đỏ, trên này là cân bằng đỏ, dưới này là cân bằng tỉnh, qua cái trục 12 giờ khuya. Và sau khi nó thiết lập lại trạng thái cân bằng xong rồi thì nó phải chuẩn bị cho tương lai là gì? Là tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp những tế bào mới cho một ngày mới. Thấy không? Thành ra cái buổi tối này nó làm 3 nhiệm vụ. Thành ra tối thiểu là mình cần 2 tiếng. Tối thiểu là mình cần 2 tiếng cho tới 4 tiếng buổi tối này. Còn trong cái buổi trưa là mình cần có 2 tiếng thôi, chứ không cần nhiều. Là mình đủ sức nuôi dưỡng và nghỉ ngơi cân bằng rồi. Nhưng mà buổi tối mình cần phải 2 tiếng cho tới 4 tiếng. 2 tiếng là đối với các bậc thánh, người ta không thao tốn năng lượng, không phóng tâm, và người ta luôn luôn duy trì được cái trạng thái nhiếp tâm cân bằng, thì người ta mới có thể được 2 tiếng. Đó cũng là cái tối thiểu. Có khi mình phải sử dụng nhiều hơn là 4 tiếng. Thành ra chúng ta thấy nếu mà mình muốn làm được như vậy thì mình phải làm sao? Nếu mình muốn làm được như vậy tức là muốn cho nó nghỉ ngơi, nó thư giãn, nó dọn dẹp, muốn cho nó thiết lập lại trạng thái cân bằng tĩnh, muốn cho nó tổng hợp cholesterol nội tiết tố và tế bào mới đúng đắn, thì mình phải có được một chu kỳ trước khi nó bước vào cái giai đoạn cân bằng. Trong một đêm của mình, bình thường mình có 4 chu kỳ trong giấc ngủ, 4 chu kỳ trong giấc ngủ. Nếu những người nào có cái chu kỳ ngắn là 1 giờ rưỡi, toàn bộ giấc ngủ của mình chỉ cần 6 giờ thôi. Còn người nào mà có cái chu kỳ dài là 2 giờ thì mình cần phải gần như 8 giờ, đó là theo cái thế gian khi mà người ta lăn xăn vận động hao tốn năng lượng nhiều. Còn đối với người mà duy trì được cái trạng thái cân bằng rồi thì mình chỉ cần 2 chu kỳ là đủ rồi. Thì như vậy cái chu kỳ thứ nhất nó bắt đầu từ đâu? Chu kỳ thứ nhất nó bắt đầu từ 10 giờ. Nếu như mình có cái chu kỳ dài thì 10 giờ mình bắt đầu đi vào giấc ngủ lơ mơ, cho đến khi mình có được cái giấc ngủ sâu. Đến khi mình có được cái giấc ngủ sâu thì mình sẽ, khi mình bắt đầu đi vào giấc ngủ là mình lơ mơ. Khi mình đi vào giấc ngủ thì sâu là chính giữa cái chu kỳ của mình. Rồi sau đó nó bắt đầu nó càng dần và nó hết cái chu kỳ thứ nhất. Rồi sau đó nó bắt đầu nó tiếp tục qua cái chu kỳ thứ hai. Đó, tiếp tục nó lơ mơ, nó qua cái chu kỳ thứ hai cho đến giấc ngủ thiệt sâu. Rồi sau đó nó bắt đầu nó lơ mơ trở lại, nó ra cái chu kỳ thứ ba. Thành ra chúng ta thấy trong đêm của mình, giữa tự nhiên là mình thấy mình hơi thức giấc dậy, sau này bắt đầu mình ngủ lại, thức giấc dậy ngủ lại. Thì như vậy đối với một người có cái chu kỳ 2 tiếng thì 10 giờ là bắt đầu nó phải vào giấc ngủ. Mà muốn 10 giờ vào giấc ngủ thì 10 giờ kém 10 hay là 10 giờ kém 15 mình phải leo lên giường rồi. Thấy không? Cái người nào mà tập làm chủ lắm thì mình chỉ cần 5 phút thôi là mình leo lên giường là đúng. 5 phút sau, 3 phút sau mình rớt vào giấc ngủ. Mình ngủ sâu tới 11 giờ và tới 12 giờ thì bắt đầu nó ra là một cái chu kỳ giao thoa. Rồi từ 12 giờ nó đi vào một cái chu kỳ khác tới 2 giờ. 2 giờ nó ra, nó bắt đầu đi vào một chu kỳ khác tới 4 giờ. 4 giờ nó ra, nó đi tới cái chu kỳ khác là 6 giờ. Đó là đối với người thế gian có cái chu kỳ dài 2 tiếng. Còn đối với người có chu kỳ 1 tiếng rưỡi, trễ nhất là 10 rưỡi mình phải leo lên giường để vào giấc ngủ để nó hoàn thành một chu kỳ là tới 12 giờ. 12 giờ nó bắt đầu qua chu kỳ thứ hai là tới 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi nó bắt đầu nó qua chu kỳ thứ ba là tới 3 giờ. Và nó bắt đầu qua chu kỳ thứ tư là 4 giờ rưỡi. Đó. Thành ra nếu như chúng ta không biết mà bây giờ 11 giờ mình bắt đầu leo lên giường là mình cứ nằm lăn qua lộn lại không ngủ được. Là tại sao? Lúc đó nó đang đi vào cái giai đoạn cao điểm. Tiếng Anh nó gọi là cái peak level. Lúc này mình đang trong cái giấc ngủ sâu rồi, nó không có bên ngoài để nó đưa mình vào. Thành ra nó phải chờ đến cái khi nó giao thoa, nó hơi lơ mơ thì lúc đó mình mới đi vào được. Thành ra nếu như mình mà không biết cái chu kỳ của mình và mình cứ nhảy vào giữa chu kỳ là mình mất hết nửa giờ cho tới 1 giờ mình lăn qua lộn lại mình mới vào được giấc ngủ. Còn khi mình biết được cái chu kỳ của mình, đi ngay cái điểm mà nó vừa bắt đầu thì mình đi vào cái chu kỳ, đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Thành ra chúng ta thấy nếu muốn thiết lập lại trạng thái cân bằng tỉnh, tức là 12 giờ khuya, thì mình phải bắt đầu lên giường là 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi thì như vậy là mình được một chu kỳ rồi, thì nó mới bắt đầu nó thiết lập lại trạng thái cân bằng, và mình thêm một chu kỳ nữa là tới 1 rưỡi thì như vậy là đủ rồi. Mình chỉ cần 2 tới 3 tiếng trong khoảng này là mình đủ làm cái nhiệm vụ thiết lập lại trạng thái cân bằng. Nhưng mà nếu những người mà mình càng vận động bên ngoài nhiều bao nhiêu, tức là mình tiêu hao năng lượng, càng tiêu hao năng lượng bao nhiêu, tức là mình càng thải ra chất cặn bã, độc tố, chất thải nhiều bấy nhiêu, thì bắt buộc mình phải có thời gian dài hơn cho nó dọn dẹp. Nếu mình năng động, vận động nhiều hơn, tiêu hao năng lượng, thì nó bắt buộc phải chuẩn bị nhiều chất liệu hơn cho ngày mới, và nó cũng cần thời gian dài hơn. Thành ra chúng ta thấy cái người mà càng năng động bao nhiêu, càng phóng tâm bao nhiêu thì mình càng mệt mỏi nhiều, mình cần phải ngủ nhiều, ngủ nhiều để nó làm cái nhiệm vụ đó. Nhưng mà ngày nay khoa học não bộ phát triển thì người ta thấy rằng khi mình ngủ nhiều nó không thực sự là đem lại cái năng lực nhiều cho mình. Bởi vì khi mình ngủ thì cái ý thức của mình nó đã giảm thiểu một phần khá lớn rồi, nó không làm cái nhiệm vụ giống như cái mình làm buổi trưa, duy trì cái ý thức tối thiểu khi mà cơ thể của mình nó thực sự là nó thư giãn. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy rằng trong những cái giấc ngủ này của mình đó, khi mà đi vào giấc ngủ sâu thì nó bị con mắt mình nó dinh, con gương mình nó dinh liên tục. Thành ra tiếng Anh nó gọi là REM, Rapid Eye Movement, nó viết tắt của chữ AR, chữ I hay chữ E và chữ M. Rapid Eye Movement tức là cái con mắt của mình di chuyển cực kỳ nhanh. Mà mình thấy bây giờ một cái người nào mà ngồi có liếc qua liếc lại lóng liên thì có hao tốn năng lượng không? Nó hao tốn năng lượng rất nhiều, phải không? Mình nhìn chăm chú một mắt thôi, mình không chớp mắt, mình không nghĩ, nhắm mắt nó lại mình được, nó mệt rồi. Muốn chỉ cái người mà có liếc qua liếc lại dịch tới dịch lui, nhưng mà khi mình đi vào giấc ngủ sâu nó dịch còn liên tục nữa, thành ra nó lấy năng lượng vào 10 nó sử dụng hết 8 rồi, thành ra nó rất là hao tốn thời gian năng lượng của mình. Do vậy mà chúng ta thấy cái buổi tối này gan và mật nó làm nhiệm vụ rất là quan trọng, nó làm nhiệm vụ rất là quan trọng. Mà nếu mình không hỗ trợ cho nó, không tuân thủ đúng cái quy tắc của vũ trụ thì mình làm tổn hại nó rất là nhiều. Và bởi vì gan và mật này nó hoạt động trong môi trường dầu tương đương với môi trường nước là 50-50, đặc biệt là cái túi mật thì hầu như hoạt động trong môi trường dầu. Thành đó là lý do tại sao mà chúng ta phải sử dụng một cái lượng dầu khá lớn tối nay. Thì trong cái hỗn hợp tối nay mình được có, nó gồm có gần như 50% nước và 50% dầu. Trong 50% nước đó, trong 50% nước mình có cái gì? Mình có chất chua, chất đắng và chất bưởi. Mình có chất chua, chất đắng và chất bưởi, cũng là ba chất căn bản quan trọng nhất. Chất chua thì mình dùng chanh, chất chua là mình dùng chanh. Tại sao mình phải sử dụng chất chua? Bởi vì trong tất cả 6 vị của vũ trụ, chỉ có vị chua là có thể kết nối nhiều nhất với chất béo mà thôi. Không có một cái vị nào mà có khả năng kết hợp với chất béo nhiều như vị chua. Cái điểm thứ hai nữa, chúng ta đã học rồi, trong cơ thể của mình có 12 tạng phủ, 12 kinh mạch và vũ trụ có 6 cái vị căn bản để giúp đem vào nuôi dưỡng và cân bằng cho mình. Nhưng mà vũ trụ đã dự đoán khi mà mình bị ngăn sông cấm chợ, khi mình không thể nương tựa vào cái bên ngoài thì mình được quyền sản xuất, tự điều chỉnh, tự cân bằng, tự quản lý trong nội cơ thể mình không thôi. Chỉ được chọn 2 trong 6 thì cơ thể mình cũng chỉ chọn vị chua và vị đắng mà thôi. Thành ra một lần nữa chúng ta thấy cái vị chua là một cái vị rất cần thiết và nó có mối quan hệ rất là mật thiết. Nhờ cái vị chua này nó mới kết hợp với chất béo. Vị chua thì nó lại sinh ra ở bao tử, thành ra nhờ cái vị chua này nó mới được cái lực hấp dẫn ở trong bao tử này kéo cái chất chua và chất dầu vào bao tử cho mình nằm sâu dưới đáy. Cái vị chua này còn có khả năng kết hợp với gan. Tại sao? Tại vì chua là vị của gan, chua là vị của gan. Thành ra khi cái chất chua này nó đã được nắm cái dầu, nó đã có cái ái lực với axit trong bao tử, nó đã kéo cái hỗn hợp nó vào đây nhanh và lẹ rồi, nó lại có cái ái lực với gan, bởi vì vị chua là vị của gan. Thành ra sau đó cái hỗn hợp dầu chanh chua này sẽ được đưa về gan để hỗ trợ cho gan, tẩy rửa cho gan, phục hồi chức năng của gan. Cái chất đắng thì một lần nữa, mặc dầu nó không có khả năng kết hợp với chất béo, nhưng mà bởi vì chất đắng thì nó lại làm việc trên hệ thần kinh, mà hệ thần kinh được thư giãn, được hoạt động đúng đắn thì nó sẽ làm cho tất cả những hệ thống cơ bắp đường ống của mình nó được thư giãn. Thành ra cái vị đắng đó từ bên ngoài nó đã giúp cho mình làm thư giãn đường ống của mình, và nó cũng nhờ cái ái lực đồng tính đồng ứng của mật, vị đắng trong mật, thành ra nó kéo cái hỗn hợp đó đi vào sâu hơn. Và sau khi nó vào tới đây rồi, nó sẽ đi đưa cái dầu vào trong cái túi mật, là cái môi trường hoạt động chủ yếu của mật. Tất cả trong mật này hoàn toàn là gần như 90-99% là hoạt động trong môi trường dầu. Thành ra cái chất đắng trong cái hỗn hợp đó nó sẽ làm giãn nở đường ống từ ngoài đến trong, nó kéo hết tất cả cái hỗn hợp dầu, vị đắng cũng ái lực về túi mật, dầu cũng có ái lực về túi mật, hay không nguyên tắc đồng ứng. Và đặc biệt cái vị đắng này, đặc biệt trong cái vị đắng này, không phải chúng ta dùng vị đắng trong vỏ chân không thôi, mà còn phải dùng vị đắng của cái muối sổ, cái muối ép xương gió. Thì cái vị đắng đó còn có một cái khả năng nữa là gì? Nó làm mềm hết tất cả những cái đường ống mạch chủ, những cái đường ống mạch rất là nhỏ li ti. Và sau khi nó làm mềm, làm giãn nở thì nó thấm vào trong này, nó sẽ làm mềm hết tất cả những cái chất kết tủa và những cái sỏi sạn nằm ở trong này. Nên đó là nhiệm vụ của chất đắng mình sử dụng tối hôm nay. Rồi đó là hai chất. Chất thứ ba là chất bưởi. Chất thứ ba là chất bưởi. Thì chất bưởi này lại là sự phối hợp của cả ba. Tại vì nước bưởi vừa có vị chua, vừa có vị đắng, và vừa có một cái đặc tính dược tính cực kỳ quan trọng. Bởi vì chúng ta biết rằng trong một cái bộ chỉ huy lớn như vậy, và cái lá gan chịu nhiều trách nhiệm như vậy, thì một trong những cái trách nhiệm lớn lao của nó như mình nói là làm việc cho hệ miễn dịch. Khi mà mình ăn thức ăn có gia vị nhiều, chiên xào nấu nướng nhiều, uống thuốc tây nhiều hay là bị nhiễm hóa chất nhiều, thì cái lá gan này nó phải chuyển hóa những cái hóa chất, những cái hợp chất đó thành ra bất động trước khi nó đưa vào máu hay trước khi nó thải ra ngoài. Đặc biệt là những cái hóa chất vô cơ trong thuốc tây. Thành ra chúng ta thấy ở Việt Nam thì khi quý vị đi mua thuốc, thông thường không phải dược sĩ đứng bán quầy thuốc, hiếm có lắm, toàn là dược tá hay là những người đứng bán hàng thôi. Thành ra người ta chẳng bao giờ cố vấn quý vị hết, và đó cũng là một cái rất là nguy hiểm. Hầu hết tất cả những thuốc đặc trị, thuốc cao huyết áp, thuốc mỡ trong máu, thuốc kháng sinh, thuốc kháng viêm đều bị tương tác với những cái tế bào gan đặc biệt, với những cái men đặc biệt trong này để chuyển hóa nó. Thành ra đúng nguyên tắc là người ta phải dặn mình không được dùng với nước bưởi. Ở bên nước ngoài mà khi mà đưa một cái thuốc ra cho bệnh nhân mà mình không dặn bệnh nhân cái điều này, người ta về người ta bị tác dụng phụ một cái là người ta kiện mình, có thể là sập tiệm luôn. Cái điều này rất là quan trọng, bởi vì hầu hết tất cả những cái thuốc tây đặc trị là đều bị can thiệp vào những cái tế bào đặc biệt của gan để chuyển hóa xử lý trước khi nó đưa vào máu và trước khi nó thải ra ngoài. Và bởi vì những cái hóa chất kia nó quá độc đi, nó quá lớn đi, nó không có hấp thụ được, không có chuyển hóa được. Thành ra nó phải nhờ những cái tế bào đặc biệt của gan này để mà xử lý nó, cắt gọt nó bớt, chuyển hóa nó bớt. Thành ra qua quá trình chuyển hóa như vậy thì nó sẽ để rơi rớt lại những cái tàn dư hay là những cái sản phẩm phụ nằm trong những tế bào đặc biệt. Mà những tế bào càng đặc biệt bao nhiêu thì càng nằm sâu ở bên trong bấy nhiêu. Nên nhớ là những cái gì tốt đẹp, những cái gì quý báu, những cái gì đặc biệt luôn luôn ẩn tàng bên trong chứ không nằm bên ngoài. Thành ra chỉ có nước bưởi mới có khả năng làm cái việc đó thôi. Nó mới có khả năng can thiệp vào cái quá trình chuyển hóa đó. Thành ra trong cái giai đoạn này mình đang tháo ra, mình đang khai thông, và mình không đưa những hóa chất động vào thì nhờ cái nước bưởi này nó mới thấm sâu vào trong những cái tế bào đặc biệt sâu thẳm, nó móc hết tất cả những cái rác rưởi cặn bã, những cái phế liệu, những cái sản phẩm phụ còn lại sau quá trình chuyển hóa những cái thuốc tây, những cái hóa chất độc trong gia vị, trong thức ăn của chúng ta ra. Thì đó là cái tác dụng của nước bưởi phối hợp chặt chẽ giữa ba tính chất chua, đắng và kéo hết tất cả những cặn bã ra. Thì như vậy chúng ta thấy trong cái hỗn hợp tối hôm nay của mình gồm có hai phần là dầu và nước. Trong hỗn hợp nước thì nó cũng có ba chất liệu căn bản như vậy. Thành ra khi mà chúng ta chuẩn bị tối nay 9:50-55 là mình phải đo đánh răng, súc miệng, làm hoàn tất cái thủ tục số 3 của mình hết. Và đọc trong cái tài liệu thì đã chỉ rồi, chúng ta phải làm sao cho cái đường đại của mình nó thông, nó trống, mình ngồi xuống là nó xả ra đi như là một cái tù nước ra, nó càng nhiều bao nhiêu, càng trong bao nhiêu, càng tốt bao nhiêu, và toàn bộ cái đường này nó trống từ trên xuống dưới rồi. 9:50-55 mình đánh răng, súc miệng, đi đại tiện, tiểu tiện xong rồi mình vào lấy chai của mình. Và bởi vì dầu thì nó nổi trên, nước thì nó lắng xuống dưới, thành ra mình phải kiểm tra cái nắp lại cho kỹ và mình phải lắc thiệt mạnh cho nó tròn đều. Sau khi mình lắc mạnh cho nó tròn đều ra, mình mở nắp ra, mình để vào miệng mình và mình uống một hơi cho hết, chứ không có uống từ từ mà từ một như mấy hôm nay. Tại vì mình muốn nó đi vào thật nhanh, thật lẹ thì nó mới báo động hết toàn bộ gan mật của mình, tận dụng hết sức của nó, hết tất cả nhân sự của nó ra để đối phó làm việc. Nên thì nó có thể giải quyết được cái bế tắc trong này, nó nằm mới là được hết. Thì sau khi mình uống hết như vậy rồi thì mình bắt đầu ngậm cái miệng của mình lại và mình nhai vài ba lần để cho nước bọt của mình nó tiết ra và mình nuốt xuống cho nó sạch. Rồi sau đó là mình bỏ một hai lát gừng vào, mình nhai qua nhai lại vài ba lần cho cái nước gừng nó ra. Thì cái nhiệm vụ của gừng làm gì? Nhiệm vụ của gừng bình thường nếu mình ăn ban đêm nó sẽ là chất độc, ban ngày đó là chất thuốc nhưng ban đêm nó là chất độc. Nhưng mà chất độc bởi vì nó không có gì để nó trung hòa, nó xử lý. Nhưng đêm nay mà không có gừng, không có tổ tắc số 3 là coi như mình tiêu. Cái gừng đêm hôm nay nó làm 3 nhiệm vụ chính yếu cho mình. Nhiệm vụ thứ nhất là nó có chất nồng ấm, nó có chất nước nồng ấm, thành ra nó làm giãn nở và tan hết tất cả những chất béo. Và hệ thống đường ống nó giãn nở ra, thành ra nó sẽ chảy xuống đất trôi, nó làm sạch miệng và thực quản của mình. Như vậy tại sao mình không uống nước nóng? Nước nóng cũng được, nhưng mà mình uống nước mà nhiều thì một lát nó xuống tới con tử của mình, mà không khéo thì nước nó đọc xuống dưới dầu ở bên trên thì mình tiêu. Phải không? Thành ra mình sử dụng cái nước gừng, nó có khả năng làm tan, làm hòa với cái dầu dễ hơn. Đó là nhiệm vụ thứ nhất của gừng, là làm cho tan hết chất dầu, làm giảm ở đường ống này để nó làm sạch miệng và thực quản của mình. Cái nhiệm vụ thứ hai của gừng là chống buồn nôn. Tác dụng thứ hai của nó là chống buồn nôn. Bởi vì đại đa số đại chúng của mình bình thường không có chịu khóa cái cửa này cho nó chặt, thấy không? Nó cứ trào ngược, thành ra có khả năng nó sẽ dồn ngược trở lại, hay là nó tạo cái áp lực lên, thành ra làm cho mình cảm thấy muốn nôn muốn mở. Thì cái nhiệm vụ của gừng là chống buồn nôn. Cái nhiệm vụ thứ ba là thư giãn và an thần. Bởi vì đêm nay nó sẽ sắp lá cà, nó sẽ chùi rửa, nó cọt kè, nó đục đèo, nó làm đủ việc hết. Thành ra nó sẽ rất là căng. Thì nước gừng này nó sẽ làm cho thư giãn ra, an ổn một tí xíu. Thì đó là ba cái nhiệm vụ chính của gừng. Nếu không có gừng thực hiện cái nguyên tắc số 3 thì tối nay là nó không làm cái gì đâu. Uống vô một lát là bắt đầu nó dồn ra liền. Thành ra sau khi mà mình ngậm miệng lại mình nhai vài ba lần cho nước bọt nó trôi xuống hết thì mình bỏ một phần đất gừng vào miệng và mình cứ nhai cắm qua cắm lại vài ba lần thôi, khoan là nhai nó nát hết để cho nước bọt của mình mà còn có cái nước gừng nồng ấm nó tan sạch hết. Rồi sau khi mình nuốt hết cái đó mình lại tiếp tục nhai vài ba lần nữa cho nước gừng nó ra đảo xung quanh miệng cho sạch rồi mình lại nuốt nó xuống. Thì trong khi mình làm như vậy nha, thì mình đi tới đi lui và mình xoa mấy cái tay xoa cái bụng của mình từ chấn vĩ xuống tới rốn mà thôi, theo chiều kim đồng hồ, không cần xoa nhanh nhưng mà phải ép cái tay vào cho mạnh. Tại sao? Bởi vì bao tử chỉ làm việc buổi sáng sớm và sau đó nó giảm dần đến chiều thì nó không làm việc nữa. Đó là lý do tại sao mình càng ăn trễ bao nhiêu thì thức ăn nó nằm đọng lại trong đó nhiều mấy nhiêu. Nó không có co nó không làm việc thì nó sinh hơi, sinh men và nó đẩy buông cái nắp lên và nó biến thành rác rưới. Và bởi vì nó không làm việc nữa mà mình dùng quá tối, thành ra mình phải giúp nó làm việc bằng cách mình xoa. Khi mình xoa như vậy thì mình phải giúp cho nó co bóp, nó tròn, thành ra mình xoa chậm thôi, không cần nhanh, nhưng mà mình phải đè cái tay mặt mà để nó co giãn cái cơ bụng của mình thì nó mới làm co bóp cái dạ dày bên trong. Thì khi nó tròn đều như vậy và nó còn làm gì nữa, nó đẩy từ trên xuống dưới tới tận cùng cái đáy bao tử, và từ phải ở trên là phải qua trái, phải dưới là từ trái qua phải, tức là nó đi tới ngay ngã ba đường để nó chờ đúng một giờ sau. Khi mà cái cánh cửa bên này mở rộng khoang thì nó sẽ được đưa vào con mật hết. Khi nó đưa vào hết thì lúc đó nó mới đủ sức nó làm việc. Thành ra nếu như mà mình dùng sớm quá thì nó sẽ chạy tụt lút xuống dưới này hết. Nếu như mình dùng trễ quá thì nó sẽ không có đi vào được hết trong mật. Mà khi không vào được hết thì nó sẽ không đủ lực lượng để nó làm việc. Bởi vì nó chỉ mở cửa có 2 tiếng là thôi. Mình đi vào trễ thì nó còn là thời gian ngắn, mà ngắn thì nó không vào được hết. Đã không đủ lực lượng mà lại không đủ thời gian nữa thì nó sẽ không làm được việc. Mà khi không vào được mật rồi thì không cách nào đi vào được trong gan cả. Thì như vậy chúng ta phải làm cho đúng giờ và đúng cách. Rồi sau khi chúng ta xoa cái bụng của mình, nhớ là từ chấn thủy, tức là từ cái xương ức của mình tới lỗ rốn không thôi. Đừng có xoa túc với bụng dưới thôi mà nó chạy được rốn xuống dưới này. Chúng ta chỉ đi từ cái chấn thủy của mình tới cái lỗ rốn thôi. Làm như vậy chừng 5-7 phút cho đến khi nào mình thấy nó êm, nó không còn đầy bao tử nữa, nó không còn cái cảm giác lên nha. Đó thì lúc đó mình bắt đầu nằm xuống. Tại vì nếu mình tiếp tục mà đứng thì nó sẽ chạy tốt tốt xuống dưới này luôn, mình nó đã tới cái ngã ba đường rồi nha. Thì cái lực hút của trái đất sẽ tiếp tục kéo nó xuống, thành ra chúng ta phải nằm xuống. Khi chúng ta nằm xuống trên mặt đất như vậy thì lực hút của trái đất không tác động nữa, nhưng mà cái lực hút chân không của cái đường ruột dài mười mấy thước và trống rỗng trong 3 ngày qua vẫn tiếp tục kéo nó xuống. Thành ra cái nhiệm vụ kế tiếp của mình là lấy hai cái tay nắm cái đầu gối của mình, kéo cái đầu của mình ép vào hộp dưới. Mình đi cùng một lúc hai cái thôi, tức là nằm cái lưng trên sàn nhà và nắm cái đầu gối của mình kéo nó vào, đè sát xuống cái bụng dưới của mình và mình thở ra. Sau đó mình duỗi cái chân ra thì mình lại hít vào, nắm nó kéo ép vào thở ra, và mình làm như vậy 5-7 phút nữa để nó tạo cái áp lực, nó đẩy ngược từ dưới lên trên, đẩy ngược từ dưới trước lên trên, không cho cái hỗn hợp này chạy xuống dưới ruột. Sau khi mình làm 5-7 phút ép đùi vào bụng dưới như vậy rồi thì mình bắt đầu lật qua nằm trên hông phải của mình. Lật qua nằm trên hông phải của mình, kéo cái đùi phải đè sát vào cái bụng dưới của mình, cái đùi trái thì vẫn hơi duỗi ra để giữ cái đùi phải lại. Nếu như mà mình sợ mình nằm ngủ một lát êm nó lật ngửa trở ra thì mình kiếm cái gối hay là cái bề gì đó mình cuốn lại mình chận sau lưng của mình, mình kiếm cái khăn hay là cái gối nhỏ mình chận dưới bụng dưới bên phải của mình thì nó đỡ hơn. Thì mình làm như vậy thì mình chỉ cần nằm 4 giờ đồng hồ thôi thì sau đó là xong nhiệm vụ 4 tiếng đồng hồ thôi thì nó sẽ chùi rửa được đẹp hết. Và sáng ra mình ngồi dậy thì ngay lập tức nó đã nằm sẵn bên ngoài này, mình chỉ cần uống vài ly nước nóng vào là nó sẽ pha loãng ra hết và nó kéo ra hết. Thì tất cả những cái này đã được tính toán một cách khoa học rõ ràng, mình phải áp dụng hết. Tại vì sao? Tại vì cứ mình đưa vào đây một lượng chất béo thì ở trong này mạch sẽ tiết ra axit mạch, gan sẽ tiết ra dịch tiêu hóa chất béo, và cái lượng của cái dịch mật và dịch gan này nó tiết ra ít nhất là gấp 5 tới gấp 10 lần cái thể tích của chất béo mình đưa vào. Mình lợi dụng cái nguyên tắc đó thì mình mới tống được những cái kết tủa, những cái sỏi, cái sạn trong này ra ngoài. Nhưng mà chỉ tống một lần thì không cách nào mà nó sạch được. Giống như cái xe của mình mà bây giờ nó bị lúng bánh, mình không có cách nào đẩy một cái nó lên đâu. Mình phải làm sao? Đẩy tới, đẩy lui, đẩy tới, đẩy lui. Xong rồi nó có cái trơn thì nó mới bung lên được. Thì ở đây cũng vậy, cân bằng hết tất cả các lực. Từ cái ái lực của chất chua với bao tử, với gan để kéo nó vào. Từ cái ái lực của chất đắng với mạch, với dầu để kéo nó vào. Từ cái ái lực của chất bưởi, có chua, có đắng và ái lực của những tế bào sâu bên trong để kéo nó vào. Từ cái lực hấp dẫn, tại vì khi mình nằm nghiêng về không phải thì lúc đó lực hút của trái đất sẽ kéo về. Tất cả những lực đó đều phải cân bằng với cái lực đẩy tống ra của cái thể tích trong này lớn hơn gấp 5, gấp 7 lần so bên ngoài. Thành ra hai cái này nó phải cân bằng lẫn nhau. Khi trong này vừa tống ra một cái thì ngay lập tức tất cả những cái lực kia nó sẽ kéo vào trở lại. Và khi nó kéo vào thì phản ứng hóa học, sự cọ sát xảy ra. Thì khi mà phản ứng hóa học và sự cọ sát xảy ra thì nó sẽ tiết ra nhiều axit mật và dịch tiêu hóa. Thì khi nó đủ nhiều thì nó lại tống trở ra lại. Tống trở ra lại thì lúc đó trong này nó trống rồi, nó chưa đủ sản xuất ra. Thì nó lại nhờ cái ái lực của tất cả những cái khi kéo cái hỗn hợp dầu đó vào, hỗn hợp dầu chanh chua bưởi đắng đó đi vào trong này sản xuất ra là tống trở ra lại. Thì cứ như vậy nó đi vào đi ra, đi vào đi ra, nó tạo nên một cái lực xoáy và nó mới có khả năng là phá vỡ tất cả những cái kết tủa này. Và sau khi nó phá vỡ ra, nếu gặp những cái kết tủa nào mà cứng hay là to hay là sắc bén thì nó được một cái lớp dầu và những cái lớp axit mật này bao xung quanh nó, thành ra nó trơn và nó dễ dàng đẩy ra ngoài. Chứ còn nếu mà không có cái xoáy này thì không thể nào nó đẩy ra được những cái chất kết tủa cứng, to hay là sắc bén cả. Đó, phải cân bằng hai cái lực đó là chúng ta phải làm cho đúng thì mình mới có kết quả được. Còn nếu mình làm không đúng thì mình sẽ không thấy có kết quả. Thì quý vị nếu mà mình ở nhà thì mình có thể là đi đại tiện và nó một cái rổ cái bát tưới rồi sau đó mình dội cái nóng nóng ấm ấm lên thì nó tan hết cái chất béo chất dầu bên ngoài, thì nó còn lại tất cả những cái sản phẩm kết tủa của mình. Từ mềm cho tới dẻo, tới dai, cho tới cứng. Từ trơn tru cho tới sắc bén, đủ màu, đủ kích thước. Những cái này thì nó hơi nhám này. Cái này nó hơi nhám thôi, thì nó chưa có sắc bén. Còn những cái này thì nó trơn hơn. Thành ra nó ra dễ dàng. Nhưng mà quý vị xem những người đặc biệt là những người bị viêm gan siêu vi, những người bị viêm gan siêu vi thì thông thường nó bị rất là bén. Những người bị viêm gan siêu vi thì nó bị rất nhiều cái sỏi sạn, và những cái sỏi sạn này nó rất là sắc bén. nó như là những cái đá tổ ong vậy đó. Mà nếu không nhờ những cái chất dầu, chất béo này phủ xung quanh thì không cách nào đi ra được hết. Còn những người mà có cái bụng to, những người mà phụ nữ thì mãn kinh, những người hay năm tối, những người bị rối loạn nội tiết như bú cổ, bú ngực, bú tử cung vân vân, thì những người đó thông thường là bị những cái sỏi lớn. Nó không có bén nhưng mà nó rất là lớn, nó rất là dẻo, dẻo như đất Ba Gian của Đắk Lắk, như là đất sét vậy đó. Và nó trộn lẫn với sỏi, giống như đất sét với sỏi dính lại với nhau. Và những cái nào nằm sâu ở dưới thì nó cứng như đá cuội, và bề mặt của nó rất là mịn. Những cái mà nằm sâu ở dưới thì do tỷ trọng của nó cao hơn, nó lắng xuống dưới, thành ra cái cấu trúc tâm tử của nó rất là mịn. Và vì cấu trúc tâm tử nó mịn, thành ra bề mặt nó láng và nó rất là nặng. Nó rất là nặng, nó nằm chiều sâu ở dưới. Thành ra những người này phải làm 2 đêm cho tới 3 đêm. 7 đối tượng. Thứ nhất là những người nào có cái bụng dưới to. Thứ hai, những người nào hay ăn thức ăn có gia vị, hay chiên, hay nướng, ăn mấy cái đồ mà chế thực phẩm chế biến sẵn. Thứ ba là những người nào thích ăn đồ chiên, đồ xào mà là ăn buổi tối. Thứ tư là những người nào mà bị viêm gan, sơ gan. Thứ năm là phụ nữ tiền mãn kinh, tức là sau tới phụ nữ sau khi mãn kinh rồi không còn estrogen, không còn tổng thống nữ nữa. Thứ sáu là những người mà bị rối loạn nội tiết, bú cổ, bú ngực, bú tử cung, bú bụng trứng, vân vân. Và thứ bảy là những người bị căng thẳng, bị stress, hay thức khuya, hay là bị đêm á, thì như vậy nó sẽ bị kết tổ nhiều hơn những đối tượng khác. Thì mình phải làm tối thiểu là 2-3 đêm liên tục, thì hy vọng nó sẽ tẩy ra được. Thì như vậy một lần nữa quý vị thấy thật ra cái nguyên tắc này, bậc giác ngộ đã cho mình cái nguyên tắc là gì? Tại sao khi chúng ta nằm ngủ chúng ta phải nằm nghiêng về bên phải? Buổi chiều không được ăn đã là cái nguyên tắc thanh lọc đó. Buổi chiều không được ăn đã là cái nguyên tắc thanh lọc rồi. Buổi tối phải dồn hết tất cả về đây để cho nó tẩy rửa, cho nó làm việc. Chưa, nó còn cái sau khi nó làm việc cái này á, nó còn theo cái nguyên tắc cân bằng nữa. Tức là bên phải của mình thuộc âm, bên trái của mình thuộc dương. Thì chúng ta thấy rằng giống như ở trong cái vũ trụ này, ở dưới đất của mình thuộc âm, ở dưới đất của mình thuộc âm, ở trên này của mình thuộc dương. Nhưng mà cái từ trường thì nó đi ngược lại để quân bình cái năng lượng vũ trụ mà. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái nào mà nằm sâu trong lòng đất thì nó phải sao? Nó phải dương. Những cái nào đi lên cao thì nó âm. Thành ra trong con người mình để tự cân bằng lại thì vì bên trái là dương, bên trái là dương, bên phải là âm. Thành ra khi mình nằm nghiêng về bên phải thì cái từ trường âm này nè nó sẽ đi lên, từ trường âm nó sẽ đi lên. Bên trái là dương thì từ trường dương nó sẽ đi xuống. Tức là như vậy ngay trong đêm của mình là từ trường âm và dương nó đã giao thoa với nhau, nó cân bằng lại với nhau rồi. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà bậc giác ngộ thực hành hướng dẫn cho mình nó đều rất là khoa học, nó phù hợp với nguyên tắc vận hành của vũ trụ cả. Nếu mình không hiểu, mình không thực hành thì mình không biết những cái này. Và tại sao phải nằm hướng đầu phương Bắc? Tại sao phải nằm hướng đầu phương Bắc? Nếu mình không hiểu mình thực tập liên tục cái này, mai mốt là mình tiêu. Hiện nay thì cái cực Bắc của mình nó là từ trường mạnh nhất, nó hướng về phương Bắc. Thành ra khi mình để cái la bàn là cái kim của mình nó hướng về cực Bắc, tất cả những từ trường trong con người của mình nó sẽ theo cái từ trường dương mạnh nhất của cực Bắc để nó hướng về phía Bắc. Tức là nó hướng về đâu? Nó hướng về đỉnh cao, cái não bộ và bộ chỉ huy của mình. Tất cả những cái gì dương nhất, tốt đẹp nhất, nó theo cái từ trường dương đó, nó đi về và nó đi lên đầu của mình. Và tất cả những cái gì âm nó sẽ được đẩy xuống dưới. Khi mình nằm ở tư thế nằm ngang thì cái lực hút của trái đất nó cân bằng, phải không? Nó không phân định được tốt xấu. Nhưng mà nhờ hướng đầu phương Bắc thì nó sẽ giúp mình phân định cái tốt xấu, cái dương cái âm ra. Nhưng mà nếu mình không hiểu cái nguyên tắc này mà đời sau cái mình tái sanh ra mình vẫn nhớ là cái Phật dạy nằm về phương Bắc, mình nằm về phương Bắc mà mình tiêu vào đời trong một thời gian rất ngắn sau trước khi Đức Phật Di Lặc ra đời, thì lúc đó cái trục của trái đất mình nó đang chuẩn bị nó lật ngược rồi. Trục của trái đất hiện nay cái từ trường của mình bị lệch bởi vì mình ngồi nghiêng nhiều quá. Cái trục của mình y chang cái trục của trái đất, mình không có ngồi ngay ngắn thì chính cái lực của mình nó bị lệch, chính đời sống của mình nó bị lệch, chính cái đời sống trong hàng ngày của mình nó bị lệch. Thành ra bây giờ nó làm cho cái trục của trái đất của mình nó bị lệch, và nó lệch đến mức độ là từ trường nó lệch, trục nó lệch, và cứ thường là khoảng vài trăm, vài chục ngàn năm cho tới vài trăm ngàn năm thì nó mới đổi cực một lần. Nhưng mà hiện nay thì vì cái đời sống của con người chúng ta quá chênh lệch đi, làm ra cái sự chênh lệch giữa từ trường và trục này nó xảy ra quá lẹ. Thành ra trong một cái tương lai rất gần là cái trục của mình nó sẽ đảo ngược lại, thành ra nó có từ trường mạnh nhất sẽ tập trung về cực nam chứ không phải cực bắc nữa. Mà nếu mà mình không hiểu cái nguyên tắc này mà lúc đó mình tái sanh ra mà Đức Phật Di Lặc chưa ra đời, mình vẫn hướng đầu về cực bắc là coi như mình tiêu luôn. Chứng là tất cả những gì tốt đẹp của mình là nó sẽ đi xuống dưới đường dục, đường thấp, và những gì mà xấu xa nếu nó chạy trên đầu của mình. Thành ra chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc này. Và tại sao mà Phật Giác Ngộ bảo mình nằm nguyên bên không phải, mà chúng ta cho cái việc nằm buổi trưa là nằm ngay khi mà mình chưa có mất quân mình, khi mà mình sống trong cái đời sống hàng ngày mình luôn luôn theo đúng những gì Bậc Thánh thực hiện, sống một cách hòa hợp nhất, cân bằng buổi trưa, nuôi dưỡng bằng giờ ngọ, buổi tối nghỉ ngơi, thật tất cả đời sống của mình đều hòa hợp, đều cân bằng hết, thì như vậy mỗi đêm mình lại tiếp tục quân bằng từ ngay trong thân của mình. Theo cái nguyên tắc của vũ trụ mà cho mình chỉ có bị chua, bị đắng không thôi, thì nó cứ tiếp tục nó làm để nó tự quân mình, tự chuyển hóa, tự động tập nó mới hết. Nhưng mà bởi vì bây giờ mình đã mất cân bằng hết tất cả trong đời sống hàng ngày của mình, từ cái thô đến cái tế, từ cái thời gian đến cái năm đến uống, từ cái thân đến cái tâm, cái gì cũng mất quân mình hết. Đặc biệt là những người càng lớn tuổi bao nhiêu mà mình không thiết lập lại cái trạng thái cân bằng thì coi như mình tiêu rồi, càng ngày là mình càng mất quân mình. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà Đức Phật cho mình nằm nghiêng bên này, tại khi mình nằm nghiêng thì không cách nào mà mình thoải mái an ổn của mình ngủ lâu được ở trên đó. Nhưng mà đây là cho những người còn trẻ, còn trung niên. Chứ còn đối với những người lớn tuổi rồi thì người ta nằm ngửa người ta cũng chẳng ngủ được. Các bạn thấy chưa? Thành ra mình phải hiểu cái nguyên tắc căn bản, chứ không phải là Đức Phật bắt mình nằm nghiêng. Đối với người già, người lớn tuổi rồi đã ít ngủ, đã khó ngủ rồi, bây giờ nằm ngửa cũng không ngủ được. Đó, thành ra cái nằm nghiêng này nó giúp cho mình được giảm thiểu cái thời gian mê mờ đi, cái thời gian ngủ để mình tỉnh táo hơn. Và khi mình tỉnh táo hơn thì việc trước hết là nó soi sáng, nó chùi rửa, nó bảo vệ, nó bảo hành cho mình. Rồi một cái điểm nữa là chúng ta biết rằng khi mà mình nằm nghiêng như vậy đó thì mình sẽ không bị những cái chất dịch nó cản trở cái đường hô hấp của mình. Quý vị để ý những người mà bị cái dịch nó trào ra, cái nước mũi của mình chảy ra hay là đờm nhớt của mình nằm ra, mà nếu mình nằm nửa một cái là mình nghẹt thở, là mình bị gì trước hết? Bị ngáy, và kế đến là nghẹt thở luôn. Nhưng mà khi mình nằm nghiêng thì nó sẽ giảm thiểu tối đa. Khi mình nằm nghiêng thì những cái đường ngáy nó sẽ giảm bớt cái ngáy rất nhiều, và mình không bị cái đờm nhớt, cái nhịp nó chậm đến cổ của mình, nó làm cho mình nghẹt thở. Còn đối với những người bị nhẹ nhẹ thì làm sao? Tức là khi nó không chậm hẳn, nó không chậm hẳn, nhưng mà nếu mà cái đường hô hấp của mình bị cản trở thì như vậy hám khí không đẩy ra được và dưỡng khí cũng không đưa vào được, thì như vậy nó làm cho con người của mình càng bị ô nhiễm hơn. Mà cái gì bị ô nhiễm nhiều nhất? Cái não bộ của mình, cái ông chủ của mình. ra. Thành ra khi mình nằm nghiêng như vậy, tức là nó giúp cho mình có lưu lượng của dưỡng khí đi vào nhiều hơn, nó làm cho cái con người sạch sẽ hơn, khỏe mạnh hơn và cái đầu óc của mình tỉnh táo hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy cho mình nó hoàn toàn rất là khoa học, chỉ có điều là mình không có thực tập, mình không có hiểu được. Cái thứ hai mà khoa học đi quá xa, quá chậm so với cái tuệ giác của bậc giác ngộ. Thành ra chúng ta thấy mình phải hiểu và mình phải thực tập đúng, chứ không có chấp cứng nhắc. Khi mình chấp cứng nhắc, mình không hiểu nguyên tắc mình làm, mình cuối cùng là mình làm nó sai hết. Lấy ví dụ như bây giờ có người nói là mình tu tịnh độ, mình nói là mình tu tịnh độ, thì như vậy hỏi kiểu đó là bây giờ mình tịnh, nó có hai nghĩa chính yếu là tịnh và tướng. Tịnh và tướng tức là mình có giảm bớt cái lăng xăng, cái vọng động về thân của mình chưa. Cái thứ hai về cái tánh, tức là tâm của mình bớt lăng xăng lao sao và yên tịnh chưa. Đó là mình nói cái trên cái vấn đề tu tập. Còn mình nói là trong cái đời sống bình thường của mình, cái thân của mình nó đã ổn định, nó đã thanh tịnh bên trong chưa? Chưa. Thành ra nếu như mình nói mình tu tịnh độ mà mình chưa làm được điều đó ngay bây giờ trong thân của mình thì hoàn toàn không phải tu tịnh độ. Còn nếu thực sự mình làm đúng được điều đó thì đó là cái tu tịnh độ. Đó là cái tu tịnh độ, tức là mình chuyển hết cái thân của mình bên ngoài, đừng có năng sang, đừng có vọng động. Mình chuyển hết tất cả những cái bên trong, đừng cho nó bị rối rắm, đừng cho nó bị ô nhiễm. Rồi mình chuyển tới cái tâm của mình. Thì như vậy, khi mình làm như vậy thì cái tên gọi nó là gì không cần thiết, nhưng mà thực chất bên trong đúng theo cái pháp Đức Phật dạy. Hay là bây giờ mình nói là mình niệm Phật, bây giờ trong tình đời mà nói mình niệm Phật, nếu mình chấp vào cái chữ niệm Phật, mình xem chữ niệm là gì. Niệm là nhớ nghĩ ngay giây phút hiện tại, mà Phật là gì? Phật là tánh giá, chứ đâu phải là mình chấp niệm Phật là phải niệm danh hiệu Phật đâu. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình cứ nghĩ là niệm Phật là phải niệm ra danh hiệu Phật, hay là mình phải quán tưởng cái hình Phật, tức là tất cả mình đều hướng ngoại ở trên, trong bên trong không có gì cả. Đặt vấn đề lại, bây giờ mình nói là kinh vô lượng thọ pháp môn niệm Phật là dễ dàng nhất. Bây giờ hỏi thử coi Đức Phật thuyết cái kinh vô lượng thọ hay là Đức Phật giới thiệu cái pháp môn niệm Phật là cảnh giới A Di Đà cho ai? Cho Ngài Xá Lợi Phất. Trong kinh của mình là mình nói là khi mà Đức Phật giảng cái kinh đó cho Ngài Xá Lợi Phất cho chúng tăng. Nhưng mà thực chất nó không phải vậy. Đức Phật giới thiệu cái pháp môn niệm Phật và cảnh giới A Di Đà cho Bà Ni Đề Hi. Mà lúc nào, lúc Bà còn ngồi trên ngai vàng hay lúc nào, quý vị chưa phải là những người mẹ nhưng mà ít nhất là người phụ nữ, thì mình cũng phải hiểu được trong lịch sử chỉ có người con giết cha và chiếm ngôi thôi, hầu như không có đứa con nào mà muốn giết mẹ cả, trừ khi nó bị điên. Cái điểm thứ hai, nếu mà nói theo cái tuệ giác của bậc giác ngộ thì cái người con trai nó giết cha bởi vì trong cái chủng tử cái người kia đã là đối lập với nó rồi, dương với dương nó đã có cái sự tranh chấp với cái âm rồi. Mình nói một cách khác tức là tình địch. Tại vì khi mà nam nữ giao hợp lại với nhau, cái năng lượng nào mạnh hơn sẽ chiêu cảm thần thức với cái từ trường đó. Lấy ví dụ như nam và nữ, thì nếu mà cái năng lượng âm nó mạnh hơn cái năng lượng dương thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm cái thần thức có cái từ trường dương, tức là người đó sẽ sanh con trai. Và đó cũng là lý do tại sao ngay cả đối với tâm lý học hiện đại, người ta vẫn thấy rõ là cái người con trai nó gắn chặt với mẹ hơn là người con gái gắn chặt với cha hơn. Thành ra khi mà cái từ trường của nam và nữ, âm và dương phối hợp lại với nhau, nó luôn luôn có sự chênh lệch. Thành ra chúng ta thấy mặt mà nếu mà từ trụ tâm mạnh hơn thì nó sẽ tiếp tục nó chiêu cảm thân luôn ấm đến từ trụ dương mạnh hơn và ra vào tập con trai. Ngược lại, nếu cái từ trụ dương mạnh hơn, từ trụ dương mạnh hơn thì nó sẽ chiêu cảm cái thân luôn ấm mang cái từ trụ tâm cao hơn và nó ra vào là con gái. Thành ra lúc đó nó hút với nhau, và cái người kia, cái người mà mẹ hay cha nó một cách khác, tức là nó là tình địch của mình, nó là tình địch của mình, nó là khoa học, tức là nó là sự cạnh tranh, nó là sự cạnh tranh cái từ trường lẫn nhau để nó lấy cái nó hòa hợp cái kia. Thành ra trong lịch sử thì mình thấy là chỉ có con trai giết cha để chiếm ngôi, chứ không có con trai giết mẹ. Thì nếu như bà Vi Đề Thi, quý vị xem để coi người chồng của mình đã bị mất ngôi, phải không? Đã bị giam hãm. Bây giờ mình là phải hy sinh tắm rửa sạch sẽ để cô mật côi thức ăn đi vào cho chồng. Cuối cùng con mình nó giết chồng mình thì cũng có đành đi, nhưng mà con mình cắt ruột đẻ ra mà còn muốn giết mình thì cái chuyện nó đau đến mức độ nào? Mất cả một cái giang sơn, mất cả cái uy quyền, mất cả người chồng yêu quý, mà mất luôn cả cái đứa con mình cắt ruột mình đẻ ra. Thì như vậy còn cái gì nữa mà muốn sống trên cuộc đời này, còn cái gì đau khổ hơn, cùng cực hơn cái đó nữa? Thành ra lúc đó là bạn rớt xuống tận cùng của vực thẳm rồi, không còn cái nào mà tệ hơn, không còn cái nào mà khổ đau hơn, thì con đường duy nhất là phải đi lên thôi. Chỉ còn cái con đường đi lên thì không còn cái nào thấp hơn hết. Ngay lúc đó Đức Phật mới giới thiệu cái phương pháp niệm Phật là cảnh giới cực lạc của A Di Đà để mình hướng lên, không còn cái thấp hơn. Và nếu mà nói về cái thế gian còn cái gì để mà tham đắm để bám víu nữa, nói về xã hội còn cái gì mà thích thú để mà còn lưu lý nữa. Thành ra trong cái tu tịnh độ là mình phải chán ghét thế gian, phải ly xả nó, phải tiễn đi nó, phải buông hết tất cả, không có cái gì mà mình cầu mình dính hết. Nhưng mà ngày nay mình xem thì coi mình đã làm được điều đó chưa, chứ đừng nói tới những người còn tại gia, những người còn bên ngoài. Cái gì cũng dính, cái gì cũng mất, từ cái chấp của mình, từ cái tư tưởng của mình cho tới cái chùa của mình, Phật tử của mình, ha, pháp môn của mình, cái gì mình cũng dính hết, mình không buông được. Bây giờ có ai dám bỏ chùa đi lang thang vài ba tháng để đi nhập thất không? Và mình sắp gói một cái là mình đi. Giống như đó là lý do tại sao mà chúng ta đã Đức Phật chế ra cái bát quan trai giới đó. Cái việc đầu tiên mà nó quan trọng trong bát quan trai giới là anh có thể lìa bỏ cái nhà bình thường quen thuộc của anh đi, anh có thể lìa bỏ cái căn phòng, cái giường êm đềm ấm của anh đi, anh có thể lìa bỏ những cái thói quen, những cái người thân của anh đi. Đó là cái trước hết, đó là con đường dẫn tới ly trần, con đường dẫn tới thoát khỏi những cái ràng buộc. Thành ra nếu không gieo cái nhân đó, không bước trên con đường đó thì đừng bao giờ mong cái giải thoát. Giải thoát là giải thoát những cái nhỏ nhặt, cái căn bản nó trước. Và cái lý do mà nãy chúng ta hỏi quý vị là con đường đi đến bậc thánh là thấm đạt tám ngành, nhưng mà thực chất để bước đi như thế nào phải là cái thất bồ đề phần, phải là cái thất bồ đề phần, tức là cuối cùng là phải xả hết tất cả. Lý do tại sao A Nan mà không chứng thánh được, ngay cả quyết tâm tu tập giờ phút chót cũng bị cái chấp ngã, bị cái chấp tướng, bị cái chấp chính tâm, thành nó không làm được. Nhưng mà khi buông hết tất cả, mệt mỏi quá, rã rời quá rồi, không còn thèm chứng thánh, không còn tu tập, không thèm gì hết, thân tâm rã rời, lúc đó buông mặc kệ đó, không cần gì nữa, mà xả hết tất cả, ngã xuống một cái, thì lúc đó không còn cái gì mong cầu, không còn cái gì bám víu, không còn chấp cái gì, lúc đó mới chứng được. Thành ra chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc đó. Chứ còn bây giờ mình nghĩ là mình mong về cảnh giới A Di Đà, mà bây giờ giả sử như mình chưa có chuẩn bị để lìa khỏi cái chùa của mình, hay là mình chưa chuẩn bị ra đi, bây giờ nó cầu mong lát nữa ra như xe đập chết, đổ liền được khắc. Nhưng mà nếu mình đã chuẩn bị mọi lúc mọi thời thì đi bất cứ lúc nào, tại vì mình luôn luôn hướng về Đức Phật A Di Đà, mình cầu được đi về đó mà. Thành ra đó là cái chúng ta cần phải xem lại trong cái thực tập hàng ngày của mình, trong cái nhận thức của mình. Chứ còn nếu khi mà mình làm đúng rồi á, thì bất cứ cái tên gọi gì nó cũng không quan trọng trên. Nên chỉ có cái là mình chấp vào cái tên gọi, cái danh hiệu mà có khi mình làm cũng đúng. Thành ra tất cả những cái gì mà Đức Phật thực tập bằng cái thân giáo của Ngài, mà Ngài không có giải thích đâu. Quý vị thấy không? Không có giải thích rườm rà, nhưng mà đi vào thực hành thì từ đó mình mới thể nghiệm được. Còn nếu mình không thể nghiệm, không hiểu được, thì mai kia mốt nọ khi cái pháp nó thay đổi mà mình chấp vào đó, một cái là sai. Và đó là lý do tại sao mà khi Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn mà Ngài phủi một câu sập trên là vậy đó. Đức Phật còn tại thế đó mà còn không thực hiện đúng như những gì Ngài chỉ dạy. Đức Phật chấp vào cái ngôn ngữ, chấp vào cái ngôn ngữ thực tập đó không đúng rồi. Muốn chi bây giờ Đức Phật nhập niết bàn quá lâu rồi, kinh điển thì diễn dịch qua quá nhiều lần, qua quá nhiều ngôn ngữ, và cái đời sống của mình ngày nay nó cũng hoàn toàn khác ngày xưa rồi. Chúng ta đòi hỏi phải có cái tư duy và phải có sự thực tập để mình tự thực hiện, thực chứng là như vậy. Đó, đây là những cái rất là bình thường, đơn giản trong đời sống hàng ngày của mình, chứ nó chưa có phải là cái gì cao siêu hết cả. Chúng ta phải xem lại trong cái đời sống hàng ngày của mình, trong cái tư duy của mình, trong cái thực tập của mình, thì chúng ta mới có hy vọng chuyển lại được cái nhận thức cũng như phương pháp thực tập của mình cho nên rằng. Rồi thôi, mời đại chúng ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và an tâm.